Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý khán giả đến với kỳ trại lần này với chủ đề Cùng Giê-xu trong gia quyến. Mục sư Dương Quang Thoại từ Hội Thánh Cần Thơ tại Việt Nam sẽ gửi đến chúng ta một bài giảng, đó là Tình yêu trong gia đình. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Chủ đề chung của chúng ta và Hội Thánh Almonte đã quyết định đó là Cùng Giê-xu trong gia quyến. Khi nghe thì tôi hồi nhớ lại lúc nhỏ rồi trong các lớp sa bát chúng tôi hát cái bài Giê-xu trong gia quyến. Tôi nghĩ rằng quý vị cũng đều biết bài này và chúng ta cũng hát bài này. Cùng Giê-xu trong gia quyến, vui với thầy gia đình, vui với thầy gia đình, vui với thầy gia đình. Giê-xu trong gia quyến, vui với thầy gia đình, vui với thầy gia đình. Cảm ơn. Người Trung Hoa có một câu tục ngữ đó là nước lấy nhà làm gốc. Nếu quốc gia còn lấy gia đình làm gốc thì tôi nghĩ rằng Hội Thánh cũng phải lấy gia đình làm gốc, và gia đình sẽ là một cái nền tảng quan trọng nhất trong các tổ chức ở cuộc sống này. Bởi vì mỗi chúng ta đều có gia đình. Vậy thì gia đình là ai? Tôi hỏi câu hỏi đó hơi thừa. Gia đình thì có hai người là vợ chồng, tiếp theo sau đó thì có con cái, và những con cái như vậy gọi là anh em. Như vậy trong gia đình chúng ta có ba cái mối liên hệ. Thứ nhất là vợ chồng, thứ hai là cha mẹ và con cái, và thứ ba là anh em. Với tính chất quan trọng của gia đình như vậy thì chúng ta trong hiện tại này sẽ được nhắc nhở nhau để làm sao gia đình chúng ta vững mạnh, gia đình chúng ta phục về Chúa và gia đình chúng ta thánh thành Chúa. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, thời điểm chúng ta đang sống là thời điểm mà gia đình đang đối diện với quá nhiều vấn đề. Gia đình đang đối diện với quá nhiều áp lực. Và không chỉ ở các nước Âu Tây, ngay cả quê hương chúng ta từ xưa ít nghe đến vấn đề ly dị, nhưng bây giờ rất nhiều vấn đề ly dị. Rất nhiều những đứa con từ bỏ cha mẹ để ra đi. Rất nhiều những anh chị em có những cái vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn và không nhìn được nhau. Có những đứa con đã bỏ cha mẹ mình không chăm sóc, dù là họ đã già đi. Thì thưa quý vị, tất cả gia đình của chúng ta đều đối diện với những cái khủng hoảng, những áp lực. Gia đình nào còn tồn tại, đó là ơn Chúa. Nhưng chúng ta phải nỗ lực. Đó không phải là một chuyện gì mới mẻ. Ngay từ ngàn xưa, quý vị biết cái gia đình đầu tiên là ai rồi phải không? Đó là Adam, Eva. Và họ có hai đứa con đầu tiên là Cain và Abel. Nhưng rồi chính trong cái gia đình quá nhỏ đó, cả thế giới chỉ có bốn người, mà đã xảy ra một cuộc án mạng. Xảy ra một cuộc án mạng, người anh giết chết đứa em của mình. Đôi lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi có hai đứa con. Nếu gia đình tôi xảy ra một bi kịch tương tự, chúng tôi sẽ như thế nào? Và chúng ta có thể thông cảm được với Adam, Eva khi mà thấy xác con của mình là Abel nằm đó, còn Cain thì trốn mất rồi. Chúng ta tưởng tượng xem Adam và Eva làm gì lúc đó. Không có ai để than thở, không có ai để chia sẻ. Họ đối diện với một điều quá khủng khiếp, đó là xác đầu tiên của một con người, đó chính là con của họ, và là bi kịch trong gia đình. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 1 đến 16 ghi lại câu chuyện đó, tất cả chúng ta đều biết. Sáng Thế Ký đoạn 27 nói đến một gia đình khác, đó là gia đình của Isaac và Rebecca. Có hai người con song sinh, giống nhau như đúc. Người anh ra trước và hay sau, người em ra sau là Jacob. Nhưng khi họ lớn lên, khi Isaac đạt già, Jacob đã manh nha một tư tưởng, cướp mất quyền chỗ nam của anh. Và chúng ta được biết, sau cái vụ lừa cha chàng anh đó, Jacob phải trốn chạy. sự trốn chạy kéo dài 20 năm. 20 năm Ê-sao mang trong lòng mối thù hận bởi vì thằng em của mình đã cướp mất quyền lưỡng nan. 20 năm đó là 20 năm đau khổ mà Isaac và Rebecca gần như giận hờn nhau, bởi vì bà thì binh đứa con là gia cốt, ông thì thương đứa con lưỡng nan là Ê-sao. Một gia đình bé nhỏ tan nát. Thưa quý vị, rất nhiều những bi kịch ngay từ đầu chính thống, ngay từ ngày xưa, chứ không phải bây giờ chúng ta mới có. Vậy bây giờ gia đình của chúng ta đối diện với những bi kịch, đó là một chuyện không thể tránh khỏi. Vợ chồng chúng ta mâu thuẫn với nhau, chúng ta và con cái không nhìn mặt nhau, anh em chúng nó chia rẽ, ganh tị, đó là một chuyện rất thực tế. Chúng ta cũng nhớ đến cha Joseph ở trong Sáng Thế Ký đoạn 27, đoạn 37, các anh của Joseph đã giết, đã tìm cách giết Joseph. Nhưng rồi trong các người anh thì lại có những người không đủ tài nhẫn để giết chết em mình, cho nên bảo quan chúng đi thôi. Bi kịch đó đến từ đâu quý vị? Bi kịch đó đến từ ông Jacob có mấy bà vợ. Quý vị, không thua mà không biết sao mà nó cứ thương Jacob được. Nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ sao cứ thương Jacob quá. Mà không biết là bây giờ nếu mình muốn Chúa thương như vậy thì có được không? Bốn bà vợ tưởng như là được phước, nhưng mà bà chị Lê A thì ganh với bà em Rachel. Có bà Rachel, bà Rachel mới đi ra. Rồi xong rồi hai bà này, bà thì đẻ con nhiều, bà thì đẻ con ít, lại nói chồng mình ngủ với lại con hầu của mình. Rồi cuối cùng xếp tới xếp lui sao mà đưa đẩy sao cho có muốn là chỉ có một vợ mà cuối cùng thành ra bốn vợ. Tội nghiệp. Thưa quý vị, và chính vì con của bốn chồng mà xảy ra những cái ganh tị và thậm chí muốn giết chết mình. Chúng ta đã nói sơ qua một vài câu chuyện của Kinh Thánh để ông bà chị và tôi thấy rằng gia đình phải đối diện với áp lực ở trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực để giữ lấy gia đình của mình. Đức Chúa Trời đã chọn lựa tôi và bà chị em. Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta và giao cho chúng ta trách nhiệm gìn giữ gia đình của mình. Đó không phải là trách nhiệm của Hội Thánh. Đó không phải là trách nhiệm của ông chủ tọa. Trách nhiệm của mỗi chúng ta. Nếu tôi là chồng, tôi phải làm tròn trách nhiệm làm chồng. Nếu tôi là vợ, tôi phải chu toàn trách nhiệm của lòng của một người vợ. Vì Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta trách nhiệm để chúng ta giữ lấy gia đình. Thời điểm này là một thời điểm sóng gió đối với các gia đình. Và nếu chúng ta lơi lỏng tay lái của mình, con thuyền gia đình chúng ta sẽ bấm xuống những cơn bão tố. Tối hôm nay tôi muốn dùng đoạn Kinh Thánh ở Corinto thứ nhất đoạn 13 để ông bà chị em và tôi suy gẫm. Có lẽ nhiều người trong chúng ta thuộc nhưng không có Kinh Thánh ở đây thì chúng ta sẽ học thuộc lòng câu này. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Xin chúng ta cùng lặp lại. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến đức tin trong gia đình, rồi chúng ta nói đến sự trông cậy hay là hy vọng trong gia đình, và cuối cùng chúng ta sẽ nói đến tình yêu thương trong gia đình. Tôi muốn cùng với ông bạn chị suy gẫm phục truyền luật lệ ký đoạn 6 câu 5 đến câu 7. Xin mời chúng ta lắng nghe. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền trong ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khác ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi ngươi trỗi dậy. Chúa truyền cho dân Israel rằng: ta cho các ngươi những mệnh lệnh của ta, và các ngươi phải dạy dỗ cho con cái các ngươi. Các ngươi phải nói đến những sự dạy dỗ của ta cho con cái các ngươi khi các ngươi ngồi trong nhà, khi các ngươi đi ngoài đường, khi các ngươi nằm, hoặc khi các ngươi thức dậy. Thưa ông bà, thì nếu mỗi gia đình chúng ta đều làm theo lời Chúa dạy Môi-se và Israel, tôi nghĩ là gia đình thật là hạnh phúc. Nếu lúc nào chúng ta cũng nói với con cái mình về Đức Chúa Trời, về tình yêu của Ngài, chắc chắn con cái của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng ở trong việc đó. Ngày hôm nay có thể chúng ta lo cho con cái của chúng ta nhiều thứ khác. Nó lớn lên thì chúng ta lo chuyện nó học hành. Học xong thì chúng ta lo công việc của nó, rồi chúng ta lo lập gia đình cho nó, chúng ta lo mọi thứ. Vừa rồi người ta thống kê, nếu nuôi một đứa bé từ mới sinh ra tới khi 18 tuổi thì bao nhiêu ngàn đô la, đó có thể 180.000 đô la hay bao nhiêu. Tôi đi xe ngồi nghe cái đài người ta ở bên này nói như vậy. Tức là sinh ra một đứa con mà nuôi nó lớn lên tốt kém. Chúng ta lo cho con cái mình nhiều thứ. Đôi khi chúng ta quên lo cho con cái mình tự tin trong chúng ta. Thời gian và tâm trí của chúng ta lo cho con cái về áo quần, về ăn mặc, về học hành, về nhà cửa, về xe cộ quá nhiều. Nhưng chúng ta đã có quá ít thời gian và tâm trí để lo cho con cái mình về đức tin. Đôi khi con cái của chúng ta thành đạt, nhưng nó sẽ trở thành một đứa vô đạo đức. Ở Việt Nam có những người rất thành đạt, thậm chí làm thứ trưởng, làm bộ trưởng. Có những người đã có những học vị tiến sĩ, giáo sư. Nhưng một ngày nào đó đưa hai tay cho người ta cộng và đi vào trong ngân sách, đằng sau ngân sách. Bởi vì sao? Gia đình đã lo cho họ học hành. Họ đã có vị trí trong xã hội, nhưng họ không có nền tảng của đạo đức. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy để tâm trí lo cho con mình điều đầu tiên, cái nền tảng quan trọng nhất, đó là biết đến Đức Chúa Trời. Đức tin giống như một cái neo. Ông bà chị bên này ít có ghe xuồng, nhưng mà chúng ta hồi nhớ lại ở Việt Nam, nhất là ở miền trong nước miền Tây Nam Bộ thì có rất nhiều ghe xuồng, hoặc là những con tàu lớn đều phải có một cái gì, quý vị, cái gì mà quăng xuống rồi cái nó ghim xuống dưới. Dạ, đó là cái neo. Cảm ơn. Tại sao con thuyền phải có cái neo? Con thuyền phải có cái neo bởi vì nước có lúc lớn, có lúc rộng. Nếu nước chúng ta ở trong một cái hồ nhỏ và nước yên lặng, chúng ta có cần neo không? Không cần. Nếu chúng ta ở trên một con sông hoặc ở trên biển, nước nó di chuyển, nó thay đổi, lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp. Và nếu con thuyền không có cái neo thì con thuyền đó sẽ trôi nhanh. Cuộc đời của ông bà chị và tôi cũng như con cái chúng ta và những người thân trong gia đình chúng ta giống như một con thuyền mà dòng đời này nó đẩy chúng ta lên rồi nó đẩy chúng ta xuống. Có những người tôi gặp 2 năm trước giật mời tôi vào cái nhà, tôi giật mình bởi vì cái nhà như là 1 triệu phú. Nhưng bây giờ nói với tôi là cái nhà đó ở trước để là cái gì, đang phone gì đó, phone đang gì đó, tôi không hiểu cái chuyện đó, không biết bank phone là old bank gì đó mà tôi cũng không hiểu, nhưng mà tôi chỉ biết là không phải của người đó. Vậy thì thưa bạn, thì con cái chúng ta cũng vậy, cuộc đời có thể đẩy nó lên cao, có thể đẩy nó xuống thấp, nhưng nếu nó không có cái neo của đức tin thì con thuyền của nó trôi dạt không bến bờ. Ai sẽ chuẩn bị cho nó điều đó? Chính là chúng ta. Chính là chúng ta có trách nhiệm chuẩn bị cho gia đình mình một cái neo của linh hồn, một cái neo của đức tin, để khi mà cuộc đời này có thay đổi thì chúng ta vẫn còn giữ lại được niềm tin ở trong chúng. Con cái chúng ta hoặc những người thân chúng ta luôn luôn nhìn thấy chúng ta và làm theo. Đặc biệt là những gia đình mà có con nhỏ, chúng ta biết là nó bắt chước rất là nhanh. bắt chước nhanh kinh khủng luôn. Tôi vừa mới thăm một gia đình ở Rang Lan, bà đã kể cho câu chuyện, đúng ra không nên kể nhưng mà nó cũng phù hợp đây, thì tôi kể có nhiều bạn kia tha thứ cho. Là gia đình nó có một cậu bé nhỏ, xong rồi một ngày nọ ba nó đang làm, đứng trên một cái ghế cao đóng đinh, đóng đinh thì đóng xong cái đinh nó rớt lại. Cái nhỏ chỉ mới có 4-5 tuổi, xin lỗi, nó nói má làm kỹ mà cũng làm nữa. Thằng nó ba nó giật mình, má nó giật mình, má nó thì chạy ra nó chặn, ôi con mới 5 tuổi mà biết chữ thề rồi. Còn má nó thì giật mình, ủa con học ở đâu nhỉ? Và sau khi tìm ra thì cái bà vú là một cái người Việt Nam, mà bà điện thoại cho bà cứ má quay. Nhà ba nó không có má nó không nói gì hết, nhưng mà nó thì nó nghe bà vú. Và chú em đó, cứ nói lại, và thấy ba nó làm lớn rồi nó nói vậy. Mà má nó thì ra nó chặt con nó xíu mà biết chữ thề. Thưa quý vị, con cái hoặc những người thân của chúng ta luôn luôn nhìn thấy những cái sinh hoạt của chúng ta, và nhiều khi chúng ta tưởng như nó không có quan trọng, rất quan trọng. Nếu con cái chúng ta thấy chúng ta đi nhà thờ, nó sẽ đi nhà thờ. Con cái chúng ta thấy chúng ta cầu nguyện, nó sẽ cầu nguyện. Con cái cái chúng ta thấy chúng ta học kinh thánh, nó sẽ học kinh thánh. Vào nhà thờ nếu nó thấy chúng ta dâng tiền thì nó sẽ dâng. Còn nếu nó thấy chúng ta không sống bằng đức tin, nếu nó thấy chúng ta không đặt nền tảng trên lời Chúa, nếu nó thấy chúng ta sống giống như những người không có đạo, thưa quý vị, cuộc đời của nó cũng khác. Và chúng ta nói cái điều thứ nhất đó là đức tin. Còn hai điều nữa là sự hy vọng và tình yêu. Bây giờ về sự hy vọng thì thưa ông bạn chị, nếu sống mà không hy vọng thì giống như chết mà biết thở. Nghĩa là coi như chúng ta chỉ có cái xác không có hồn. Mấy hôm nay chúng tôi có nói chuyện với một vài người bạn nè, có một cái điều rất kỳ diệu. Đó là khi chúng ta già bao nhiêu đi nữa, chúng ta vẫn nghĩ là mình còn trẻ. Một điều rất kỳ diệu. Ở đây ông Trịnh Tùng amen. Ông Trịnh Tùng amen. Như vậy ông Trịnh Tùng xác nhận là ông Trịnh Tùng già. Và ông Trịnh Tùng xác nhận là ông Trịnh Tùng nghĩ là mình trẻ. Thật là lạ thưa quý vị. Tôi nói chuyện với một người 80 tuổi, ông nói là bác thì còn sống một vài năm nữa thôi, nhưng mà bác thấy mình còn rất trẻ trung. Rất là lạ. Và khi mà chúng ta gặp lại nhau đó, chúng ta gặp lại nhau, chúng ta cỡ năm 40 mấy, 50, có người 60, nhưng chúng ta vẫn không cảm thấy như là mình già. Khi chuyện trò về trường Cơ Đốc, khi chuyện trò về nhà thờ Phú Nhuận, khi chuyện trò về những cái kỷ niệm xưa, chúng ta không tưởng được là nó 34 năm rồi. Phải không quý vị? Nếu cuộc sống không có hy vọng, nếu chúng ta không có hy vọng rằng mình vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ trung, vẫn còn tinh thần, thì chúng ta không thể nào sống được. Hy vọng có thể nuôi dưỡng gia đình, hy vọng nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta đánh mất hy vọng vào Chúa, đánh mất hy vọng vào nhau, thì không còn gì nữa. Nếu trong gia đình người vợ nói với chồng rằng thất vọng, tôi không bao giờ muốn nói với anh, anh đừng bao giờ nói với tôi, thì thưa quý vị, cái gia đình đó không còn thiên đàng, nó là. Khi chúng ta chỉ con cái và nói rằng bây giờ tụi bay muốn làm gì thì làm, và không còn tin tưởng tụi bay. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng đức tin, hy vọng và tình yêu. Hy vọng có thể nuôi dưỡng trong chính chúng ta, và luôn hy vọng đó có thể truyền đạt sức mạnh cho người khác. Hy vọng có thể nâng đỡ gia đình chúng ta lên khỏi sóng gió, giúp gia đình chúng ta vượt qua những hoạn nạn. Hãy nuôi dưỡng hy vọng, đừng bao giờ tuyệt vọng. Gia đình nào cũng có những hiểu lầm, và rất dễ để mà có những xung đột. Ông chồng nói với bà vợ rằng em đi chợ sẵn mua cho anh cái đèn, cái bóng đèn. Bà vợ đem về cái bóng đèn dài còn. Ông chồng nói, tôi nói bà mua cái đó, bóng đèn tròn. Thì bà vợ nói, cũng không nói tròn hay dài, ông nói cái bóng đèn chỉ như vậy thôi. Mà quý vị biết là có thể gây nhau cả ngày, giận nhau không ai muốn. Quý vị cười là tôi biết quý vị experience cái chuyện này, kinh nghiệm nhiều rồi sao? Tức là những cái chuyện rất là nhỏ chỉ là hiểu lầm thôi. Và chúng ta nói không rõ ràng cái người nói, người nghe không hiểu rõ. Hoặc là đôi khi chúng ta nhìn thấy một sự việc nhưng mà chúng ta vẫn có thể hiểu lầm. Tôi có một kinh nghiệm mà mỗi lần nhớ lại tôi xúc động và tôi cảm thấy rất là đau buồn. Tôi đi về miền quê, tôi thấy có vài người đang nhặt lúa. Tôi đi với một vài người bạn, rồi tôi thấy người ta đứng khom lưng để nhặt. Trong khi đó tôi thấy có một người ngồi để nhặt. Tôi nói là cái ông này làm gì không thể tưởng được. Tôi nói với mấy người bạn, tôi nói chưa bao giờ tôi thấy cái tay nào làm gì như vậy, ngồi trên cái ghế rồi cái nhích tới mà nhặt. Khi chúng tôi đi đến gần, quý vị biết đó là một người cục hai chân. Tôi không thể tưởng tượng được một người cục hai chân mà cố gắng ra ngoài đồng để mà cắt lúa. Mặc dù anh ta không biết cái suy nghĩ của tôi, nhưng mà tôi đến tôi bổ vai tôi xin lỗi, tôi nói rằng xin lỗi anh, từ ở xa tôi thấy anh ngồi, tôi tưởng là anh người nghĩ, nhưng bây giờ tôi thấy cục hai chân, tôi xin lỗi. Mặc dù đó chỉ trong tâm trí tôi mà tôi nói với những người bạn đi đường, nhưng mà tôi thật sự đau đớn vì cái sự hiểu lầm. Thưa ông bà, thì cuộc đời của chúng ta chỉ nhìn phiến diện một góc nào đó thôi. Nhưng đôi khi chúng ta nhìn một góc mà chúng ta đánh giá cả cái con người của người ta. Và chính vì thế mà có quá nhiều những rắc rối, những phiền muộn, những mâu thuẫn mà ai cũng cho rằng mình nhìn đúng. Những cái chúng ta nhìn chưa chắc là đúng. Và nếu chúng ta cứ nuôi trong tư tưởng những cái hiểu lầm đó, thì thưa ông bà anh chị, sẽ không bao giờ chúng ta gần lại với anh em, với gia đình, với cha mẹ, với con cái. Chúng ta hãy nuôi những hy vọng, hãy vì hy vọng để gia đình của chúng ta sẽ được mạnh mẽ, sẽ được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Gia-cốp hay sao mà nãy chúng tôi có nghe con nêu. Chúng tôi xin được thuật lại một chút. Gia-cốp gạt anh của mình rồi ra đi 20 năm. Và khi đã có một gia sản, bốn bà vợ và 13 đứa con, 12 đứa con trai và một đứa con gái, ông quyết định trở về với cha mẹ mình, trở về quê hương. Thì ông nghĩ rằng, ông biết rằng anh của mình là Ê-sao vẫn còn cái mối thù. Cho nên ông đã cử những gia nhân đi trước về gặp Ê-sao để tạ tội với Ê-sao, nói với Ê-sao rằng Gia-cốp rất là ân hận. Bây giờ Gia-cốp đang chuẩn bị bò lừa để mà được dâng cho Ê-sao để chuộc tội. Nhưng những phái viên được phái đi xong quay trở lại thì nói với Gia-cốp điều gì ông bà anh chị? Nói rằng Ê-sao vẫn còn giữ mối thù xưa và chuẩn bị 400 người để đi đón Gia-cốp. Và tôi nghe khủng hoảng. Chúng ta về có thể đọc câu chuyện này ở Sáng Thế Ký đoạn 32 và đoạn 33. Và tôi nghe run sợ, liền quyết định chia vợ và con của mình ra thành hai nhánh, để nếu Ê-sao có giết cái nhánh bên này thì còn cái nhánh bên kia. Trong đêm đó, các vợ và các con của Gia-cốp qua bên kia là Gia-cốp, còn Gia-cốp nằm lại ở đây khóc với Chúa. Đúng không? Chúa thì đến với Gia-cốp, Gia-cốp nắm lấy Chúa và không buông ra. Mà Kinh Thánh mô tả đó là một sự vật lộn. Và trong cuộc vật lộn đó, chỉ đơn giản một điều, Gia-cốp cầu xin Chúa tha tội cho mình 20 năm trước. Cầu xin Chúa giúp cho anh của mình là Ê-sao tha tội cho mình, bỏ đi mối thù xưa. Và thưa ông bà, Trong cái đêm một đoạn đó chúng ta đã biết rồi, ai là người chiến thắng? Jacob chiến thắng và Jacob được thiên sứ đổi tên thành Israel. Rồi thì ngày hôm sau khi mà Jacob gặp Esau, Esau đi với 400 người lính, nhưng Đức Chúa Trời trong đêm đó đã thay đổi tấm lòng của Esau và đem 400 gia nhân tưởng là để giết chết Jacob, thì Esau đã ôm lấy em mình. Jacob quỳ xuống, còn Esau nâng em mình lên ôm nhau và khóc. Chúng ta xem ở sách ký đoạn 32 và 33 chúng ta sẽ thấy rất là cái gì xảy ra, cái gì xảy ra. Tấm lòng của Esau từ một cái sự chuẩn bị giết chết em của mình để trả mối thù của 20 năm, chắc 400 người đi đâu phải là để mà đánh trống thổi kèn, quý vị, chắc 400 người đi để mà tiêu diệt. Vậy mà trong một đêm tất cả thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta hãy giữ lấy niềm hy vọng rằng tất cả những gì tồi tệ nhất trong gia đình chúng ta vẫn có thể thay đổi được bởi sự cầu nguyện của chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta tưởng rằng không thể khắc phục được, nếu có Đức Chúa Trời vẫn có thể thay đổi được. Hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng đó. Điều cuối cùng là chúng ta nói đến tình thương. Đức tin, sự trông cậy hay là hy vọng và tình yêu thương. Một câu thơ mà tôi rất thích: đời sẽ vô nghĩa lý nếu người chẳng yêu nhau. Có người thấy câu đó hay không? Đời sẽ vô nghĩa lý nếu người chẳng yêu nhau. Tác giả của bài thơ và những câu thơ đó là nhà thơ Đào Thanh Kiên. Đời sẽ vô nghĩa lý nếu người chẳng yêu nhau. Tình yêu là tất cả những gì quý báu nhất trong cuộc sống mà chúng ta có. Và đối với gia đình thì tình yêu lại càng quan trọng hơn nữa. Vậy thì thưa ông bà anh chị, gia đình chúng ta phải có nền tảng của tình yêu. Tôi muốn cùng với quý vị đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13. Có lẽ chúng ta cũng nên cầu cầu thánh này: tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, tín chịu mọi sự. Xin chúng ta cùng lặp lại: tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, tín chịu mọi sự. Tình yêu thương không hề hư mất bao giờ. Cái điều quý giá nhất mà Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đó là sự còn lại của tình yêu. Đến bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu. Những điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu. Không có tình yêu chúng ta không có tình yêu. Có thể biến đổi mọi sự, tình yêu có thể làm được mọi sự. Chúng ta hãy tận dụng tình yêu. Tại sao chúng ta không thể? Đức Chúa Giêsu biết rằng chúng ta rất khó để yêu một cái người không đáng yêu. Còn nếu yêu một cái người đáng yêu, đó là một chuyện rất rất bình thường. Phải không chịu ra trên? Hồi nãy có nhắc tới gia tốt và chị. Thưa chị đi ra ngoài. Nếu chúng ta yêu một người đáng yêu, đó là một chuyện rất dễ dàng. Tại sao hai người quyết định lấy nhau? Ngày đó em quá đáng yêu. Ngày đó em nói năng thật là nhẹ nhàng, rót vào tai anh. Ngày đó đến nhà ba má anh thì em chui vào bếp, em lau dọn sạch sẽ, em nấu nướng rất ngon. 20 năm sau, ô ngày đó anh rất đáng yêu, không bao giờ trẻ hẹn. Ngày đó mỗi lần anh đến với em, anh mặc tươm tất, mùi dầu thơm từ ở cơ thể của anh thoát ra khác hẳn với 20 năm sau. Thưa quý vị, nếu một người thật đáng yêu, chúng ta yêu là quá dễ. Nhưng cuộc sống là một sự thay đổi không ngừng. Chúng ta nhìn lại sau 20 năm, sau 30 năm, thậm chí có thể sau chỉ 5-7 năm thôi mà mọi sự đã khác. Vậy thì làm sao để giữ được cái tình yêu đó mới là quan trọng. Đức Chúa Giêsu truyền cho chúng ta một điều răn là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Nếu người đời yêu kẻ đáng yêu, ghét kẻ đáng ghét, đó là chuyện rất là thường tình. Nhưng là con gái Đức Chúa Trời, chúng ta phải yêu cả những kẻ thù nghịch, yêu cả những kẻ đáng yêu. Nếu những kẻ thù nghịch mà chúng ta còn được truyền lại là phải yêu, muốn đi là vợ, là chồng, là cha mẹ, là con cái, là anh chị em của chúng ta, phải không quý vị? Vậy thì trong giây phút ngắn buổi tối hôm nay, chúng tôi muốn dùng lời Chúa để khuyến khích các bạn em, chúng ta hãy xây dựng gia đình. Thứ nhất, trên nền tảng đức tin. Thứ hai, hãy hy vọng. Dù hiện tại chúng ta có thể thấy gia đình rất là bi nát, rất là bế tắc, con đường phía trước có thể rất là đen tối, nhưng hãy hy vọng. Và thứ ba, hãy duy trì tình yêu. Ngày nào trong lòng chúng ta còn đầy đủ tình yêu của Đức Chúa Trời, ngày đó chúng ta còn có thể yêu được mọi người và còn có thể yêu được những người trong gia đình của chúng ta. Xin Chúa ban phước lành trên ông bà chị và gia đình của chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.